Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Đáp ứng 100% axit folic thêm 30%
đấy. Anh thấy người ta quảng cáo có nhiều loại thực phẩm chứa axit folic rất cần thiết cho phụ nữ mang thai nhé. Em tham khảo rồi uống luôn đi trước khi mang thai được đấy.
Ôi anh này, khi nào có thai mới uống chứ uống sớm làm gì?
Anh nghe nói là nếu có thể uống thuốc bổ sung axit folic càng sớm thì càng giúp cho mẹ và bé khỏe mạnh hơn nữa cơ đấy. Anh nghĩ là không thừa đâu, em cứ uống đi.
Ui, anh đàn ông làm sao mà hiểu được, để em hỏi bác sĩ đã.
Được rồi, em cứ đi hỏi xem anh có nói có đúng không nhé.
Xin chào các mẹ.
Bố Tôm này, thực tế thì axit folic hay còn gọi là vitamin B9 thì có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Nhiều nghiên cứu thì đã chứng minh rằng là nếu như sản phụ thiếu axit folic thì sẽ có nguy cơ gây sẩy thai, sinh non hay là trẻ sinh ra thì dễ bị các cái dị tật suy dinh dưỡng.
Thế mà tôi thấy là nhiều chị em như người vợ trong tình huống vừa rồi lại không hiểu hết về điều này đâu. Không tin thì các mẹ cứ nghe phóng sự sau sẽ rõ hơn nhé.
Bình thường mình cũng có uống sắt này, DHA rồi tổng hợp theo canxi. Từ lúc mang bầu thì bác sĩ bảo chỉ định uống là uống thôi.
Công việc bận rộn lại chủ quan nghĩ rằng chỉ cần ăn ngày đủ 3 bữa là có đủ sức khỏe để mang thai và sinh con. Nên chị Vũ Thu Huế ở phố Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội đã không bổ sung thêm axit folic. Trong quá trình mang thai lại bị nghén nên chỉ có một số loại thực phẩm được chị lựa chọn ăn nhiều là các loại quả như dứa, ổi.
Cơm thì bữa chỉ ăn có lương bát thôi, duy trì thôi. Sau khi sinh rồi chắc là xem là tình hình sức khỏe như thế nào rồi bổ sung dinh dưỡng sau.
Cũng có tâm lý ngại ăn và chủ quan, nên dù đã mang thai 6 tháng, chị Nguyễn Thị Hà ở huyện Quốc Oai, Hà Nội không quan tâm quá nhiều vào việc bổ sung dưỡng chất cho con bằng việc ăn bổ sung thêm thực phẩm chứa nhiều axit folic.
Lúc nào mình thích ăn cái gì thì ăn cái đấy thôi ạ. Người nhỏ nên là cũng không chú trọng, sợ con nó to quá. Em không thích sữa, từ trước đến giờ em không uống sữa.
Sau khi khám thai, bác sĩ có kê đơn cho chị uống thêm vitamin tổng hợp, nhưng chị chỉ uống trong 3 tháng đầu.
Em chủ yếu là mua các vitamin D đấy, uống bổ sung thôi, vitamin tổng hợp. Chỉ biết nó bổ sung axit folic cho thai thôi chứ không tiêu hiểu nhiều rồi. Gần như là 2-3 tháng đầu ấy.
Khác với chị Huế và Hà, chị Đào Thu Thủy ở Sa La Hà Đông cẩn thận hơn trong việc ăn uống trong thời gian mang thai, như là uống thêm nhiều sữa, ăn thêm những thực phẩm có nhiều canxi như tôm cua. Nhưng những vi chất được cho là tốt cho sự phát triển của hệ thần kinh của thai nhi thì Thủy lại không hay biết.
Axit folic là ở trong cái viên tổng hợp bắt đầu từ khi phát hiện mang thai là bắt đầu uống rồi ạ. Cách đây 4 tuần đi khám là bác sĩ bảo bắt đầu bổ sung sắt và canxi nên là mình thường bỏ luôn cái vitamin tổng hợp đấy.
Vì cho rằng uống sắt và canxi là đủ cho mẹ và bé nên phần lớn các mẹ không quan tâm nhiều đến axit folic. Nếu có thì các mẹ cũng chỉ uống trong 3 tháng đầu thai kỳ.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
À mẹ Tép này, tôi đã có thể hình dung ra việc là cần thiết phải uống axit folic rồi đấy. Nhưng mà liều lượng uống như thế nào, mẹ Tép biết thì hướng dẫn cho các mẹ luôn được không nào?
Để có câu trả lời thì mời bố Tôm và các mẹ sẽ cùng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Phùng Đức Nhật Nam, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn ngay sau đây nhé.
Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết thời gian bổ sung axit folic như thế nào được coi là hợp lý và theo bác sĩ thì sản phụ có nên bổ sung từ trước khi mang thai hay là đợi đến khi có thai rồi thì mới bổ sung axit folic ạ?
Dạ, theo cái khuyến cáo của Hội Phòng chống dị tật của Hoa Kỳ CDC, cái axit folic cần thiết đối với phụ nữ mang thai thậm chí là trước khi mang thai, bởi vì là hệ thống thần kinh và não của thai nhi thì bắt đầu phát triển bắt đầu từ 3-4 tuần rồi, nên là mình phải dùng trước đấy nhất là 1 tháng.
Có ý kiến cho rằng là đến tuần thứ 13 thì có thể giảm hoặc là ngừng cái bổ sung axit folic. Ý kiến này có đúng hay không thưa bác sĩ?
Thực ra ấy, cái axit folic này đối với người phụ nữ bình thường thôi mình đã nên dùng rồi, bởi vì là vẫn hay bị mất cái axit folic do những cái kỳ kinh hoặc là do những công việc stress tan máu, thì việc mình bổ sung hàng ngày là hợp lý hơn. Suốt quá trình mang thai, thậm chí là sau sinh 1 tháng, chúng ta vẫn có thể dùng axit folic. Bởi vì cái này kết hợp với cả sắt, nó bổ sung cho cái hình thành máu cho người mẹ, nên là trẻ đẻ ra hoặc là mẹ có thể không bị thiếu máu. Tổ chức phòng chống dị tật của Hoa Kỳ thì họ có khuyến cáo là việc sử dụng cái acid folic hàng ngày đối với phụ nữ thì tối thiểu là 400 microgram mỗi ngày là phù hợp nhất.
Chị em có thể là tự mua cho mình cái viên thuốc bổ sung acid folic được hay không? Hay là cần phải có cái sự kê đơn của bác sĩ?
Để biết chính xác mình cần dùng với hàm lượng và cách dùng như thế nào thì tôi nghĩ là nên gặp bác sĩ để được tư vấn, cũng như là để được xét nghiệm xem là mình đang ở mức độ nào để sử dụng cho nó hợp lý. Thứ hai nữa là nhiều cái chế phẩm mà nhiều khi các bạn mua nó theo cái xu hướng của thị trường ấy, thực ra là cái thành phần đấy nó chưa chắc đã là như thế đâu.
Những cái trường hợp nào thì bác sĩ cũng sẽ tăng liều đối với sản phụ?
Đối với những trường hợp xét nghiệm của mẹ mà thường có dấu hiệu thiếu máu, hộp cầu nhỏ, mà xét nghiệm mà mang gen thì bình thường, mà cái xét nghiệm máu là không có bị thừa ấy, thì mình có thể tăng liều.
Ngoài cái dạng thuốc thì acid folic có thể bổ sung bằng những cái thực phẩm được không thưa bác sĩ? Và nếu được nên bổ sung bằng những cái loại thực phẩm nào?
Acid folic thì còn có trong rất nhiều thực phẩm mà mình có thể mua và chế biến để kết hợp với cả thuốc. Ví dụ như các loại rau mà có màu xanh đậm, ví dụ như cải thìa hoặc cải song, các bạn có thể chế biến làm sao cho nhiệt độ nó cao quá, ví dụ xào nấu nó sẽ mất hết cái vitamin ra, thì mình có thể ăn sống hoặc là luộc hoặc nấu.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Eva bật mí.
Eva bật mí.
Buổi tối này, bây giờ thì tôi nghĩ là nhiều mẹ đã biết uống acid folic có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển của hệ thần kinh cho trẻ rồi. Nhưng mà tâm lý của các mẹ thì vẫn thường khá lo lắng.
Bệnh thì chữa khỏi rồi. Thế nhưng mà lăn tăn chỗ là không biết nó có bị di truyền, tức là nghĩa là khi có con thì có bị chuyển sang con không. Nên khi nó có chữa thì thực tế là cũng lo một chút, bởi vì sức khỏe cũng không bình thường như mọi người khác.
Lo lắng nhiều, lo lắng nhất là về sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Tại vì sức khỏe mẹ là nó nguy hiểm, mà con thì không biết là con có được khỏe mạnh không.
Em cũng bệnh, cho nói chuyện lấy chồng sinh con là rất là phân vân. Khi có bầu thì cũng nửa mừng nửa lo.
Lo lắng thế này ấy thì chắc là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đây. Nói ra đến đây thì các bố cũng lo lắng chứ chẳng riêng gì các mẹ đâu.
Bố Tôm yên tâm đi, chắc chắn là các mẹ bầu sẽ được trấn an sau khi nghe những cái chia sẻ của giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, giám đốc bệnh viện E Trung ương.
Nhiều bà mẹ mang thai, chẳng may con mình bị các cái dị tật ấy, thì cũng đừng thất vọng vội. Nhưng mà chúng ta có đầy đủ các phương tiện bây giờ để chúng ta chữa trị cho trẻ nhỏ.
Vâng, trong số các cái dị tật và bệnh bẩm sinh thì có lẽ các mẹ thường lo lắng về bệnh tim nếu như trong nhà mà có người đã bị mắc bệnh này. Tuy nhiên trên thực tế, nghiên cứu và lâm sàng thì các mẹ sẽ khá là bất ngờ với thông tin của tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Tiến, trưởng khoa phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện E Trung ương đưa ra ngay sau đây.
Bệnh tim bẩm sinh rất ít di truyền, cho nên nếu chả may ở gia đình có người bị tim bẩm sinh thì cũng không lo lắng lắm trong cái chuyện mà có thai lần sau.
Mà mẹ Tép này, tại sao bác sĩ Đỗ Anh Tiến lại có thể khẳng định được điều này nhỉ?
Có lý do cả đấy bố Tôm ạ.
Hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là trình độ của bác sĩ thì việc sàng lọc trước sinh để phát hiện bệnh tim bẩm sinh thì hầu như không khó khăn. Chỉ cần máy siêu âm và bác sĩ chuyên ngành, hầu hết các bệnh tim bẩm sinh đều có thể chữa được khỏi hoàn toàn hoặc có thể là trở lại đối với cuộc sống, nhưng với một điều kiện là cần phải được chẩn đoán đúng và kịp thời. Không để quá muộn, với những trường hợp quá muộn thì khả năng mà điều trị được khỏi sẽ thấp hơn rất là nhiều.
Và tất nhiên là để xóa tan mọi lo lắng và để có thể can thiệp nếu xảy ra điều bất thường thì không khác gì các mẹ cần phải thực hiện sàng lọc trước sinh. Vậy khi nào thì cần thực hiện việc này? Bác sĩ Tiến sẽ khuyến cáo các mẹ ngay sau đây.
Trước khi có thai thì cần phải đi khám các bác sĩ sản khoa để tư vấn, có thể tiêm một số các loại vaccine để phòng, giả sử như rubella chẳng hạn, để sau này khi mà nó ít ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Cái thứ hai là sau khi có thai thì cần phải đến khám các bác sĩ chuyên khoa về sản khoa để người ta sẽ tư vấn cụ thể cho các cái mốc thời gian. Bởi vì siêu âm trước sinh thì có thể chẩn đoán được rất là nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tim bẩm sinh. Từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ thì mình đã có thể siêu âm để phát hiện được bệnh tim bẩm sinh của thai nhi. Khi đã phát hiện ra rồi thì mình có thể đến các chuyên khoa, đặc biệt là những cái bệnh viện mà có cả chuyên khoa sản lẫn chuyên khoa về tim mạch.
Các mẹ nhớ lời khuyên của bác sĩ để chắc chắn mọi thứ đều ổn, thai nhi phát triển bình thường và khỏe mạnh nhé.
Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình Eva làm mẹ đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau.